Thủ tướng Dũng lấy lại thanh thế tại thượng đỉnh Mỹ ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nắm cơ hội có 1-0-2 để hạ cánh trong vinh quang, trong khi Tổng thống Barack Obama nhận lời mời tới thăm Việt Nam vào tháng 5. Theo nhận định của các nhà phân tích, hội nghị thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN ở California, Mỹ là thời cơ để ông Dũng tự thể hiện và lấy lại thanh thế sau khi để chức Tổng Bí thư lọt vào tay ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng vừa qua. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ của Đại học George Mason, nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Dũng tới hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á ở trong thế yếu sau những biến cố chính trị vừa qua, nhưng đây lại là một cơ hội cho người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Ông Hùng nói thêm.
Đây là cái cơ hội quan trọng cho Việt Nam nói tiếng nói của mình. Nếu mà ông Dũng họp thuyết phục được đảng, hoặc là đảng của ông ấy có thể họp với nhau đưa ra được một cái điều nào lớn nào đó để ông ấy đại diện cho Việt Nam để nói được, thí dụ hoặc là đưa ra một cái sáng kiến nào quan trọng, hoặc là có người tuyên bố nào nó có tính hoành tráng, thì không những giúp cho ông xuống một cách vinh quang mà cũng có thể giúp cho Việt Nam nói được tiếng nói. Nhất là bây giờ ông ấy lại là cái gọi là ông ấy là liên tập, tại vì ông có thể nói bão hơn lúc thường. Thì trong trường hợp mà chính trị thì người ta có thể, người ta đưa những cái, ta gọi là trial balloon, ông có thể là người có thể đưa ra cái trial balloon, thì sau này ông có thì ông thay thế, ông sẽ làm khác đi.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN là cuộc họp quốc tế quan trọng đầu tiên mà ông Dũng tham gia sau khi rút khỏi cuộc đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 12 cuối năm ngoái. Bên lề cuộc họp ở Sunnylands, California, nơi Tổng thống Mỹ từng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, ông Obama đã có cuộc họp song phương với Thủ tướng Dũng. Theo thông cáo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện. Ngoài ra, đôi bên cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Ông Obama cũng nhận lời mời đến thăm Việt Nam vào tháng 5 khi ông đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7. Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng nêu cụ thể thời gian ông Obama tới thăm Việt Nam. Trước đó, trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hoa Kỳ, ông Obama chỉ lên tiếng nhận lời mời mà không nêu ngày giờ cụ thể. Một số nhà quan sát cho rằng việc đó cho thấy ít nhất một thành công của ông Dũng tại hội nghị Mỹ ASEAN. Trước hội nghị này có tin cho hay rằng Thủ tướng Việt Nam sẽ không tham dự, nhưng sau đó đã đổi ý sau sự can thiệp của phía Hoa Kỳ. Cuộc họp chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thư ký và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Theo dự kiến, ngày hôm nay các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề an ninh biển, đặc biệt là Biển Đông, nơi nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có các tuyên bố chủ quyền trái ngược với Trung Quốc. Liên quan tới chủ đề này, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói:
Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld.
Ông Obama nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể thúc đẩy tầm nhìn chung về trật tự khu vực, nơi các luật lệ quốc tế, nhất là quyền tự do hàng hải được tôn trọng và các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình thông qua luật pháp. Các quan chức Nhà Trắng được hãng tin Reuters trích lời nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ truyền đi một thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc là tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và không phải bằng việc bắt nạt nước khác. Các nhà phân tích cho rằng một thách thức có lẽ là làm sao để tất cả các nước ASEAN, nhất là Campuchia và Lào, hai quốc gia bị coi là chịu sức ép của Bắc Kinh, tán đồng một tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông. Chưa rõ là ông Dũng sẽ phát biểu như thế nào tại cuộc thảo luận này. Nhưng ông từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền, lấy hữu nghị viển vông liên quan tới vấn đề Biển Đông và quan hệ với Bắc Kinh và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân chúng. Chính tuyên bố này đã khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông Dũng đã làm mếch lòng Trung Quốc nhưng lại được Mỹ quan tâm. Dân Việt hô hào tưởng niệm tử sĩ chiến tranh biên giới Việt Trung. Một nhóm các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam mới lên tiếng kêu gọi người dân trong nước tới tham dự một sự kiện ở Hà Nội vào ngày mai để thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt Trung nhiều thập kỷ trước. Thông báo của nhóm No You chống đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông có đoạn xin trích: vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Cộng đã đồng loạt nổ súng trên toàn tuyến biên giới nước ta với lý do dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng thực chất là âm mưu đưa Việt Nam vào cảnh nô lệ, phụ thuộc. Để tưởng nhớ và biết ơn những chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh, anh em Know You, chúng tôi sẽ tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm 37 năm chiến tranh biên giới tại Hà Nội. Blogger Lã Việt Dũng, một thành viên của Know You, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một ngày xứng đáng được kỷ niệm trong lịch sử của nhân dân Việt Nam, và khi chính quyền không chủ động làm điều đấy thì người dân hoàn toàn có quyền và rất nên làm. Người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nói thêm.
Trước mỗi lần diễn ra những buổi tưởng niệm này thì không ai có thể đoán trước điều gì cả. Nhưng mà chúng tôi thì có một cái niềm tin rất lớn, cá nhân tôi cũng niềm tin rất lớn rằng là năm nay là chúng tôi sẽ không bị phá. Hiện tại là từ Trung Quốc họ tăng cường và khẳng định chủ quyền của họ ở Hoàng Sa, Trường Sa. Cái đó đã gần như là một cách trực tiếp đánh vào cái tình hợp tác hữu nghị của hai nước, và do đó chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng không quá khắt khe ngăn chặn cái việc người dân Việt Nam lên tiếng về các vấn đề lịch sử giữa hai nước cũng như vấn đề về đảng nữa.
Trong thông báo này, nhóm Know You còn đề nghị chính quyền Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự và ngăn cản các dư luận viên đến quấy rối phá hoại buổi lễ. Trong khi đó, trên trang Facebook, nhiều người sử dụng đã thay hình ảnh đại diện bằng hình ảnh hoa sim tím với dòng chữ 17 tháng 2 năm 1979, nhân dân sẽ không quên. Cuộc chiến ngắn ngày nhưng khốc liệt trên biên giới Việt Trung của những năm 70 đã gây thương vong lớn giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ môi hở răng lạnh.
Bà Jacqueline Nguyễn nằm trong số ứng viên tiềm tàng cho chức thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ. Sau khi ông Antonin Scalia, thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, qua đời vào sáng 13 tháng 2 vừa qua, báo chí Mỹ đang chú ý đến những ứng viên tiềm tàng mà Tổng thống Barack Obama có thể sẽ bổ nhiệm để thay thế ông Scalia. Trong danh sách các ứng cử viên sáng giá được nhiều báo lớn của Mỹ như New York Times, NPR, Vox hay Detroit News nêu ra, có tên bà Jacqueline Nguyễn, 51 tuổi, hiện là thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ khu vực số 9. Bà được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 5 năm 2012. Tờ New York Times nêu ra tên các ứng viên tiềm tàng có thể thay thế ông Scalia là ông Merrick B. Garland, 63 tuổi, Padmanabhan Srikant Srinivasan, 48 tuổi, sinh ra tại Ấn Độ, Corinne Booker, 46 tuổi, thượng nghị sĩ New Jersey, các bà Kamala Harris, 51 tuổi, người gốc Á Phi, Patricia Ann Millett, 52 tuổi, bên cạnh bà Jacqueline Nguyễn. Bà thẩm phán Jacqueline Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1965 tại Đà Lạt, thân sinh là một sĩ quan cấp tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bà sang Hoa Kỳ năm 10 tuổi cùng gia đình, sau khi chính quyền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975, theo một đoạn trích trên tờ The New York Times. Bà đã tốt nghiệp trường luật UCLA hồi năm 1991, là phụ tá ủy viên công tố liên bang cho tới tháng 8 năm 2002, khi được thống đốc bang California chọn làm chánh án tòa thượng thẩm quận Los Angeles. Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này.